Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay. Trên các báo, sáng nay đồng loạt đưa tin, chiều ngày hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp thân mật Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm tiếp xúc của Thủ tướng Liên bang Nga với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Tổng bí thư cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Mishustin trên cương vị Thủ tướng Nga. Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác hai nước đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 năm 2024.
Theo Tổng bí thư Tô Lâm, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Mikhail Mishustin tiếp tục hiện thực hóa những nội dung hợp tác mà hai bên đạt được và đề ra những phương hướng lớn nhằm đẩy mạnh quan hệ song phương. Tổng bí thư Tô Lâm chuyển lời chào thân thiết, lời chúc mừng năm mới đến Tổng thống Putin, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev và các nhà lãnh đạo Nga. Trước đó, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thông tin trên vov.vn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, khởi động cho năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Nga bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là dịp quan trọng để chính phủ hai nước rà soát các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, triển khai những nhiệm vụ cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển hiệu quả thực chất trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh tạo cơ sở hợp tác song phương phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và hợp tác địa phương. Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin đã ký thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nga và cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học, thông tin truyền thông, văn hóa. Cùng chiều ngày 14 tháng 1 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã hội đàm, hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua tại quảng trường thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Xuân năm 2025 với chủ đề Sa Đéc, nơi bốn mùa khoe sắc, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 21 tháng 1 với các hoạt động như lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, chương trình nghệ thuật giới thiệu những ca khúc về Đồng Tháp Sa Đéc, hội thi kỹ năng tay nghề bẻ bột gạo truyền thống, hội thi và trưng bày sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch thành phố Sa Đéc, ngày hội thú cưng, hội thi ẩm thực đường phố, hội thi thời trang hoa chủ đề sắc màu Sa Giang, trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP.
Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết chỉ trong 6 ngày, cùng với nghĩa cử cao đẹp của các gia đình bệnh nhân chết não hiến tạng, các thầy thuốc của bệnh viện đã thực hiện 21 ca ghép tạng cho 21 trường hợp, thành công đặt thêm một dấu mốc mới cho chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam, thông tin từ báo Sức khỏe đời sống thuộc Bộ Y tế.
Theo đó, với sự đồng thuận cao từ 4 gia đình bệnh nhân chết não hiến tạng trong 6 ngày từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 1, các y bác sĩ đã tiến hành ghép tạng thành công cho 15 người bệnh đang mong chờ cơ hội được sống, 4 bệnh nhân ghép tim, 1 bệnh nhân ghép đồng thời gan thận, 3 bệnh nhân ghép gan, 7 bệnh nhân ghép thận. Trong cùng thời gian này, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn tiến hành ghép theo kế hoạch cho 6 bệnh nhân ghép thận từ người cho sống, nâng tổng số trường hợp ghép trong một tuần là 21 trường hợp.
Đặc biệt, trong đó có một trường hợp bệnh nhân nam 63 tuổi, Nam Định, được ghép đồng thời gan thận trên nền ung thư gan, xơ gan, suy thận, độ 5. Tin từ báo Tiền Phong Online, chiều hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh có mưa trái mùa trên diện rộng. Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ùn ứ. Cùng thời điểm này, hành khách tại các nhà ga tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ nhận được thông báo tàu tạm ngừng phục vụ vì lý do thời tiết. Thời gian hành khách phải chờ để tàu hoạt động là gần 1 giờ.
Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết dữ động khiến cho hệ thống an toàn được kích hoạt. Việc hệ thống an toàn được kích hoạt sẽ phụ thuộc vào tùy cấp độ mưa và sức gió. Đây là lần thứ hai hoạt động của tàu metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh bị gián đoạn vì lý do thời tiết. Trước đó vào chiều ngày 27 tháng 2 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa trái mùa rất lớn trên diện rộng.
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía bắc của nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, lấn Tây, nhiễu động gió đông gây mưa, hoạt động yếu và tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa trái mùa vào chiều tối nay. Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đáng chú ý, nhiều mức phạt được đề xuất tăng cao gấp 16 đến 30 lần so với quy định hiện hành. Đáng chú ý, hành vi không tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có khả năng điều kiện cho phép bị đề nghị xử phạt 3 đến 5 triệu đồng, thông tin từ báo Vietnamnet.
Mức phạt trên cũng được đề xuất cho các hành vi không chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, nguồn nước và các điều kiện khác phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, không chấp hành lệnh quy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, không tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy khi có yêu cầu của người có thẩm quyền. Hành vi báo cháy giả, báo tình huống cần phải được cứu nạn, cứu hộ giả bị đề xuất phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất phạt từ 5 đến 7 triệu đồng với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 2 tuần đầu áp dụng Nghị định 168 từ ngày 1 đến 14 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã xử lý hơn 22.500 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ hơn 8.600 phương tiện bao gồm 8.100 xe máy, 236 xe ô tô và 249 phương tiện khác. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tước giấy phép lái xe 3.800 trường hợp, trừ điểm trong giấy phép lái xe 280 trường hợp khác. Tổng số tiền phạt là khoảng 60 tỷ đồng.
Thưa quý vị, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cơ quan công an để lừa đảo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy thủ đoạn này. Nhất là các trường hợp người cao tuổi do thiếu cập nhật thông tin về thủ đoạn lừa đảo đã mắc bẫy của các đối tượng.
Trong đó, Công an quận Thanh Xuân Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, ngày 17 tháng 12 năm 2024, bà N sinh năm 1947 trú tại quận Thanh Xuân Hà Nội, nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là trưởng phòng cảnh sát hình sự.
Người này thông báo bà N có liên quan đến một đường dây ma túy và đang mở tài khoản ngân hàng có 20 tỷ đồng. Đối tượng yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp và giữ kín thông tin, nếu không sẽ bị bắt. Do lo sợ, ngày 18 tháng 12 năm 2024, bà N đã ra ngân hàng chuyển 2 tỷ 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng. Sau đó, bà N phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu, nhất là người lớn tuổi. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.